Ngày 19 tháng 3, lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria.
Lời sấm của ông Nathan. Sách Samuel quyển thứ 2, chương 7.
Có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha; đối với ta, nó sẽ là con. Trước mặt ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời.
Không phải vì giữ lệ luật. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 4.
Thật vậy, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp. Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lệ luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi thế ông được kể là người công chính.
Truyền tin cho ông Giuse. Matthew chương 1.
Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
Cô Maria đã đính hôn với ông Giuse và vẫn ở nhà với bố mẹ. phải đợi một năm sau cô mới về nhà chồng, mới làm lễ thành hôn thực sự. Lạ thay, cô lại mang thai khi chưa chung sống với Giuse. Điều này hẳn làm Giuse bối rối và suy nghĩ nhiều. Ông không thể tố cáo Maria, cũng không thể lấy cô ấy làm vợ. Chỉ còn cách là ly dị Maria cách âm thầm kín đáo. Nhưng Thiên Chúa không nghĩ thế. Ý định của Ngài được báo với Giuse trong giấc mộng. Đừng sợ đón Maria vợ ông về, vì thai nhi được cưu mang nơi bà là do Thánh Thần. Giuse hay bị đánh thức vào lúc ông cần nghỉ ngơi. Phải có lòng tin thế nào, Giuse mới dám nhận Maria đang mang thai làm vợ. Tin thai nhi được Maria cưu mang là do Thánh Thần. Điều đó không dễ dàng, vì chưa bao giờ xảy ra trường hợp tương tự. Tin còn là từ bỏ những toan tính và định tâm của mình để vâng phục ý định bất ngờ và khó hiểu của Thiên Chúa. Điều khiến cho Giuse có một chỗ đứng độc đáo trong lịch sử cứu độ, đó là việc ông đón Maria đang mang thai về nhà mình làm vợ chính thức. Đơn giản là ông chấp nhận làm đám cưới với Maria, đón Maria làm vợ cũng là nhận cả thai nhi trong bụng mẹ làm con. Giuse là cha khi ông chấp nhận đứng ra đặt tên cho con trẻ. Ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu Giuse cứ muốn âm thầm ly dị Maria? Giuse đã là chỗ dựa sống còn của ơn cứu độ, là nơi nương tựa của mẹ và con. Nhờ Giuse, cô Maria không bị mang tiếng ngoại tình và bé Giêsu cũng không phải là con hoang, nhưng là con thuộc dòng David. Đức Giêsu sau này có thể công khai và tự tin đến với dân Israel. Thánh Giuse đã lập gia đình, đã có một mái ấm với người mình yêu. Ngài sống như một người chồng, người cha bình thường, nhưng bên trong lại là những mầu nhiệm. Ngài không thực sự là chồng của Maria, cũng không thực sự là cha của Giêsu. Maria không còn là đối tượng để Giuse mê đắm và chiếm hữu, vì Maria đã thuộc trọn về Thiên Chúa. Cả xác lẫn hồn, Maria là một mầu nhiệm, Giêsu cũng là một mầu nhiệm. Giuse sống bên những mầu nhiệm, nên chính đời Ngài cũng trở thành những mầu nhiệm. Phải đến với mái ấm ở Nazareth, ta mới thấy mầu nhiệm ẩn trong cái bình thường. Chỉ ai biết nhìn thì mới thấy sự thánh thiện phi thường ở đó. Lạy Chúa Giêsu, sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà ở Nazareth, Chúa đã thành một người chín chắn và trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng cha giao. Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Chúa. Chúa đã học nơi Thánh Giuse sự lao động miệt mài, sự mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa, sự âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình. Chúa đã học nơi mẹ Maria sự tế nhị và phục vụ, sự buông mình sống trong lòng tiên phó thác, và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm trầm. Xin nhìn đến gia đình chúng con, xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ. Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, giáo hội chúng con thánh thiện hơn, nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa.